Sau đây tôi xin đọc lời của Chúa. Xin mời hội chúng đồng đứng lên đã lắng nghe lời Ngài. Lời của Chúa trong sách Galati đoạn 5 từ câu 13 đến câu 14. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Xin mời hội chúng đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Quý vị nghe cái lời chứng của anh Tâm. Và đại hội sau 50 năm nhìn lại, và đồng thời phải nhìn cái tương lai của 50 năm sắp tới. Và hy vọng rằng một vài người cũng sẽ đi dự đại hội 50 năm sắp tới để thấy cái tiến triển là như thế nào. Nhưng mà cá nhân tôi thì chắc không có đi dự được. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Bây giờ chúng ta nghe anh Tâm nói rất là nhiều, gần 20 phút. Và tôi còn 9 phút để... Dạ, tôi còn 9 phút để kết luận. Bây giờ chúng ta áp dụng như thế nào đây? Lời của Chúa, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống trong một cái thời đại, gọi là cái thời đại mà cái sự tự do bị hiểu lầm rất là nhiều. Hiểu lầm là sống ở xứ Hoa Kỳ này muốn làm gì làm, sống theo cảm xúc và gạt bỏ đi mọi giới hạn. Và đôi khi cũng xảy ra trong hội thánh. Hội thánh chúng ta thật ra tới 4 thế hệ, và mỗi cái thế hệ chúng ta phải làm như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu của hội thánh, để giúp đỡ hội thánh được lớn lên. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta có sự tự do. Tuần vừa rồi đây chúng ta có sự tự do để vượt ra khỏi tội lỗi. Nhưng mà cái điều kế tiếp là sứ đồ Phaolô gửi cho thánh Galati, chúng ta có cái sự tự do để phục vụ. Nói thì dễ nhưng làm rất là khó. Các anh em, 4 cái thế hệ trong hội thánh, mà có thể trong gia đình của quý vị có 4 thế hệ, làm sao để mà phục vụ nhau được? Thành ra mỗi người phải lùi lại một bước để có thể phục vụ nhau. Lời của Chúa nhắc nhở qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, chúng ta được giải thoát ra khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi mà tuần vừa rồi đây ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhơn đã dùng lời Chúa để chia sẻ. Và cái sự tự do đó không có phải để sống ích kỷ, mà hồi nãy ông Phan Đắc Minh Tâm cũng nhắc nhở, để mà sống yêu thương, phục vụ người khác. Đó lý do tại sao trong Galati đoạn 5 câu 13 câu 14 khẳng định: anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ dùng sự tự do đó làm dịp cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng người yêu thương mà phục vụ lẫn nhau. Vì cả luật pháp đều tóm lại trong một lời này: hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra, xin phép quý vị lâu lâu tôi phải quay lại cái ngó cái giày chút xíu, tại vì cái screen phía sau không có slide để có thể theo kịp. Cái câu hỏi được đặt ra khi mà Chúa ban cho chúng ta sự tự do thuộc linh, thì chúng ta sử dụng cái sự tự do để làm gì? Đầu tiên lời của Chúa nhắc nhở tự do không có phải là cái cớ cho cái tính xác thịt. Anh em được gọi đến sự tự do, nhưng chớ dùng sự tự do ấy làm dịp cho xác thịt. Dù rằng mỗi người chúng ta trong cái phòng này được cứu bởi ân điển, không còn sống dưới luật pháp nữa, nhưng mà cái người tin Chúa không có được sống buông thả, tại vì cái xác thịt chúng ta, cái bản chất cũ luôn luôn tìm cách lợi dụng ân điển để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là ích kỷ. Mà nếu mà chúng ta không có tỉnh thức thì cái sự tự do có thể bóp méo cái lẽ thật là thành là tự do phạm tội. Quý ông bà, anh chị em cũng thấy rất là nhiều cái người mới tập lái xe hay là mới có cái bằng lái xe nghĩ rằng giờ tôi có cái quyền tự do xứ Mỹ này, thành ra tôi chạy như thế nào là tôi chạy, bất chấp luật lệ, không có theo luật nữa, thì quý ông bà, anh chị em thấy nó chỉ không những là gây tai nạn cho chính mình mà ảnh hưởng với người khác. Bốn thế hệ trong gia đình, bốn thế hệ trong hội thánh, và mỗi người hay là mỗi thế hệ nói tôi có sự tự do. Tôi là thế hệ số 1. Coi như là bố mẹ trong nhà là sếp đó, nói không nghe là có chuyện. Con phải nghe lời cha mẹ. Cái đó là cái phong tục tập quán gia đình sống chung với nhau. Cái thế hệ một rưỡi hay là thế hệ thứ hai nói lỗi thời, không có biết cái gì xứ Mỹ này hết, có sự tự do trong đó. Và qua tới cái Z generation, cái thế hệ trên này nữa, quý vị biết là sự cái ảnh hưởng như thế nào. Và phải cầu nguyện Chúa, chúng ta phải có cái sự tỉnh thức và phải thấu hiểu từng cái phong tục tập quán và cái thế hệ để có thể đáp ứng được, để có thể xử sự được. Hội thánh trong tương lai sẽ có những cái khóa huấn luyện hay là workshop về những thế hệ và áp dụng trực tiếp trong lời của Chúa. Quý vị biết ngày xưa, nếu mà chúng ta trở về lại trong Kinh Thánh, Kinh Thánh Cựu Ước viết bằng cái ngôn ngữ gì? Tiếng gì? Tiếng Hebrew. Tân Ước viết bằng ngôn ngữ gì? Hy Lạp. Tại sao? Tại vì cái người tha hương đi như vậy, cha mẹ nói tiếng Hebrew, phong tục tập quán Hebrew, nó qua nó sống ở bên La Mã, đế quốc La Mã, thì nó lớn lên trong cái phong tục tập quán của người La Mã, nó nói tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp. Thành ra bố mẹ với con cái về nhà với nhau, bố mẹ nó thì nó nói tiếng Hy Lạp trở lại. Cha mẹ con cái không hiểu nhau gì cả. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang đối diện với cái hoàn cảnh giống như ngàn năm về trước. Cái điều gì có thể nối kết được? Chỉ có một cuốn Kinh Thánh, nền tảng lời của Đức Chúa Trời. Dù rằng phong tục tập quán có khác đi nữa của thế hệ người Hebrew, thế hệ đi trước và thế hệ con cháu đi sau, cái ngôn ngữ có thể thay đổi, nhưng mà lời của Chúa, cái nghĩa lời của Chúa không có thay đổi. Và đó là cái truyền mối chúng ta cần phải gìn giữ trong cái đức tin để giúp đỡ con của mình lớn lên. Nó sẽ sống ở cái xã hội, nhất là cái thế hệ như thế này đây. Tiếng Anh gọi là Z generation. Nó không phải là XY generation nữa. Và cái tư duy của nó hoàn toàn khác biệt. Ngay cả 100 năm người đó cũng khác biệt luôn. Cái thế hệ kế tiếp sinh ra lớn lên bên Mỹ, giờ này 40-50 tuổi rồi, nó khác với mấy em ở trên này. Đó là cái bối cảnh chúng ta cần phải đối diện. Là nói chúng ta phải tự hỏi, tôi dùng cái sự tự do thuộc linh để nuôi dưỡng cái tôi, hay là tôi vâng phục Chúa? Đó là cái câu hỏi của ông bà anh chị em phải hỏi, áp dụng cho cái đời sống hàng ngày và áp dụng cho gia đình của mình và ngay cả trong hội thánh của Chúa. Tôi có đổ lỗi cho ân điển mỗi khi mà tôi thiếu kỷ luật, hay là tôi không quan tâm đến người khác, không có nói chuyện xa xôi quan tâm người khác là người bên ngoài, mà ngay cả người trong gia đình của mình, 3-4 thế hệ khác nhau, cái tư duy và sự suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà lời của Chúa rất là hay trong câu 13 phần B. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau. Thành ra cái phục vụ là cái mục tiêu của sự tự do trong Đấng Christ. Cái câu này rất là khó, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Tôi là bố, nó là con. Tôi là anh, nó là em. Tôi là ông nội, ông ngoại, nó là cháu tôi. Và bây giờ làm sao áp dụng lời của Chúa? Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Có thể ngang hàng làm đầy tớ lẫn nhau được. Nhưng mà cái chữ trong tiếng Hy Lạp, cái chữ phục vụ ở đây có nghĩa là làm tôi tớ. Làm tôi tớ không có phải là ép buộc, nhưng phải là cái sự tình nguyện từ cái tâm lòng. Và đây chính là cái tinh thần giống Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa nhắc nhở trong sách Mác đoạn 10 câu 45, Chúa đến không phải để được người ta hầu việc, nhưng để gì? Để hầu việc. Thành ra Chúa, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa trở thành con người với cái vai trò tôi tớ, và Chúa rửa chân cho các môn đệ của Chúa. Thành ra trong cái tình yêu thương trong gia đình, đôi khi ông nội ông ngoại cũng phải nhịn chút. Đôi khi làm cha làm mẹ cũng phải nhịn chút. Tại vì mình nó đi học về cái nó nói, nó học đâu trong trường mà mình là không biết. Thành ra phải tìm hiểu sâu sắc để mà giúp đỡ con cái của mình, để có thể có sự hòa nhịp giữa các thế hệ trong gia đình. Và phải rõ cái điều này. Có một số người con cái khi đến trường là bị bully. Quý vị biết bully là sao? Bị bắt nạt đó. Thì có người nói, nó mà bully con lấy quay gì đó, con quánh nó cho chết nó luôn. Hoặc là cho con đi học võ, học tới đai đen là con về con vợt nó. Lời Chúa có dạy vậy không? Có những cái phương cách cha mẹ có thể giúp đỡ con của mình trong cái sự khôn ngoan trong lời của Chúa, có Đức Thánh Linh hướng dẫn để giúp con của mình giải quyết cái vấn đề bully hay là bị bắt nạt đó. Mới vừa rồi đây ở tiểu bang Texas đây, cha mẹ nói con phải giật cái thằng bully đó, mà nó nhỏ nó đâu có giật được. Nó vô nó lấy súng của bố nó vô, thằng nào lộn xộn cái nó rỉa chết tươi. Cái đó là có phải cái cách giải quyết vấn đề hay không trong vấn đề bully? Mình nói cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Nó tạ ơn Chúa, tôi cũng có viết cái bài để giúp đỡ con cái Chúa. Cha mẹ tin Chúa giúp đỡ con mình trong cái tình huống mà bị bắt nạt đi như vậy, phải phòng bệnh trước khi mình đưa ra những cái quyết định mà không đúng trong lời của Chúa. Và trở lại phục vụ bằng cái tình yêu thương vô vị kỷ trong đó. Tại tự do trong Chúa không có đưa chúng ta đến cái chỗ độc lập, nhưng mà dẫn chúng ta đến cái cộng đồng yêu thương. Chúa không những là giải quyết hay là giúp đỡ chúng ta ra khỏi tội lỗi, nhưng mà Chúa mời gọi con cái Chúa bước vào trong cái hành trình phục vụ bằng cái tình yêu thương vô vị kỷ, áp dụng cho gia đình mình, áp dụng cho cộng đồng, và áp dụng cho những nơi mà Chúa đặt để ông bà. Nhưng mà cái câu đặt hỏi ra tự do trong Chúa không có phải là kết thúc, nhưng mà là sự khởi đầu. Mà khởi đầu như thế nào? Lời của Chúa nhắc nhở trong yêu thương và hành động. Quý ông bà, anh chị em, cái tuần vừa rồi đây khá đông con cái Chúa trong hội thánh West Houston này đi bác sĩ. Có khá đông người, 5-6 người đi bác sĩ. Thì chúng ta thấy cái người bác sĩ được đào tạo trong cái môi trong cái trường rất là tốt, rồi được cấp hành nghề. Cái mục đích của cái người bác sĩ chân chính là sao? Không có sống cho riêng mình, nhưng mà chữa lành bệnh hay là phục vụ cho người bệnh nhân. Nếu đó là người bác sĩ chân chính, còn bác sĩ kiếm tiền là không có phải là cái vấn đề. Hay là có nhiều người nói với tôi bác sĩ nuôi bệnh, thì không phải là cái huấn luyện của trường là như vậy. Thành ra tưởng tượng con cái Chúa cũng vậy, cũng được ban cái sự tự do để phục vụ người khác. Trong hội thánh tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều. Có nhiều người làm việc rất là âm thầm, người thì quét dọn, người thì dọn rác, người thì lau chùi các bàn, làm công việc rất là âm thầm. Đó. Tại sao họ làm cái điều này? Rồi nhiều người chăm sóc thiếu nhi, hướng dẫn kinh thánh thiếu nhi. Và đôi khi nhiều người nói đây là cái công việc thập hèn. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta nhìn trở lại theo lời của Chúa là cái bằng chứng rõ ràng trong cái tình yêu. Làm không phải vì bắt buộc, nhưng bởi cái tình yêu và sự phục vụ trong đó. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. Hả? Phục vụ Chúa cũng phải cẩn thận, phải để ý tới cái vấn đề an toàn nữa. Thành ra đôi khi tôi đi qua tôi thấy cái chỗ đó nó bị ướt. Có thể những người lớn tôi có thể bị trật ngã, thì lần sau đừng có làm. Hoặc là tôi lấy cái chỗ tới tôi quét nước đi. Hoặc là có thể những cái cục đá, cục gạch nó có thể nằm đâu đó mà có thể gây vấp ngã. Có nhiều người lớn tôi ở đây, thì mình dẹp nó qua một bên, âm thầm không ai biết cả. Nhất là dạo sau này trời mưa cũng hơi nhiều, rồi tôi thấy có những cái hình ảnh cái sân trước hơi ướt, cũng phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề an toàn và safety đó. Mình ra cảm ơn Chúa trong gia đình thì sao? Phải bắt đầu bằng việc phục vụ, có thể phục vụ cho người bạn đời của mình, có thể con cái của mình, hoặc là bằng những cái công việc rất là nhỏ ở mỗi ngày. Trong hội thánh thì sao? Bước ra khỏi cái vùng an toàn thuộc linh để làm việc Chúa. Từ cái việc chào hỏi, bước vô chào hỏi, lời lành cho nhau, chăm sóc những người mới đến hội thánh, hay cả cái việc cầu thay và thăm viếng lẫn nhau. Quan trọng vô cùng. Ngoài xã hội thì sao? Phục vụ người lân cận qua việc lắng nghe, giúp đỡ, chia sẻ tin lành bằng cái đời sống hàng ngày của mình. Tôi có cái thói quen thích nói chuyện với hàng xóm. Hàng xóm đằng trước, hàng xóm đằng sau, hàng xóm bên này, bên kia. Tại sao? Để tạo cái mối liên hệ, và khi họ cần thì họ kêu mình chia sẻ phúc âm rất là dễ dàng, bởi vì họ biết đây là con cái của Chúa. Đó, bà Belderman kế bên hàng xóm đó, chồng của bà bị sugar glue, cái gì đó kêu là cái gì, cao đường nữa, rồi phải bị cưa cái chân ở đây, và trong cái xe lăn đó cái tự nhiên ông bị xỉu, coi như bà nhấc lên thường thường đó. Thì bà gọi ai? Gọi hàng xóm. Hàng xóm là ai? Người đầu tiên bà gọi. Tôi chạy qua giúp đỡ bà cái điều đó. Thành ra hàng xóm của mình khi họ bị trục trặc cái gì đó, họ kêu ai? Cầu nguyện Chúa. Họ biết đây là con cái Chúa, họ kêu mình. Mình biết cái ảnh hưởng là như thế nào cho cái người hàng xóm. Tôi chỉ đưa cái thí dụ vậy thôi. Và có nhiều người nursing home phục vụ đồ ăn, rồi đi làm chứng tạ ơn Chúa. Đó là những cái công việc đôi khi phục vụ mà không ai biết. Tự do để phục vụ là để cái cơ hội phục vụ lẫn nhau. Tại vì yêu thương mà được ứng nghiệm trọn vẹn của luật pháp đó, là tự do, là cái cơ hội để phục vụ lẫn nhau trong gia đình, trong hội thánh, trong xã hội ngoài đó. Tại vì lời của Chúa nói, vì cả luật pháp chỉ tóm lại một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hội thánh ở đây, bốn thế hệ. Có mỗi thế hệ có thật sự yêu thương lẫn nhau hay không? Hay là chỉ trích nhau? Thành ra quý ông bà, anh chị em có những gì phiền hà cho mấy em trẻ tuổi hay mấy em nhỏ đây, xin nói chuyện với tôi. Để rồi tôi có thể giúp đỡ các người trưởng ban. Đừng có tới nói thẳng quá. Nói thẳng rất là tốt, nhưng người ta mới làm xong, chưa có trọn lành. Và các em học từ cái lỗi lầm của mình mà tới nói thẳng, các em bỏ luôn. Thành ra nói chuyện với tôi. Cái da tôi cũng dày lắm, thành ra nói để nâng đỡ, khích lệ thì nó rất là tốt. Thành ra sứ đồ Phao-lô nhắc nhở điều Chúa Giê-xu dạy: yêu người lân cận là cái tinh túy hay là cái nguyên tố của luật pháp. Cái tình yêu này đó không có phải là cảm xúc, nhưng mà cái hành động phục vụ. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Kính thưa quý bạn chị em, khi mà yêu thương trở thành cái động cơ sống đó, thì cái luật pháp không có còn là cái gánh nặng nữa, nhưng mà là cái niềm vui được sống đúng như ý của Chúa. Tôi dùng cái hình ảnh này rất là nhiều, cũng giống như cái cây nho. Quý ông bà cây nho hay là trồng những cái cây ăn trái đó, mình đâu có thể nào ép buộc cái cây nho hay là cái cây ăn trái đó phải ra trái. Ngày nào nói mà không ra trái là tiêu đó nghe. Mình không ép buộc được. Nhưng mà nếu một cái cây được chăm sóc thì tự nhiên nó ra trái. Tự nhiên nó ra trái, ngoại trừ những cái cây mà gọi cây đực đó, thì nó mới ra trái thôi. Nhưng mà mình trồng đúng cái cây để mà kết quả, chăm sóc nó tự nhiên nó ra trái. Không có cái áp lực hay cái áp buộc nào mà từ con người để nói phải ra trái nghe không? Không có, chỉ có cái Chúa Giê-xu nói cái cây vạ mà không ra trái thì Chúa cho chết đó, thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà trong cái nguyên tắc của thiên nhiên, trồng cái cây ăn trái, chăm sóc nó sẽ ra trái. Tại sao? Bởi vì đây là cái bản chất của nó. Con cái Chúa cũng vậy. không có cần cái luật lệ bên ngoài để mà bắt buộc. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, bởi Thánh Linh bên trong sẽ sinh ra cái kết quả tình yêu nếu mà chúng ta vâng phục Đức Thánh Linh. Và quý ông bà anh chị em cũng thấy có nhiều người có con còn nhỏ ở đây, cái người mẹ chăm con ban đêm đâu có ai ra luật đâu, đâu có ai bắt. Nhưng mà khi con nó hàng cái biết nó đói, cái tự nhiên người mẹ thức dậy cho con nó bú, thường thường là như vậy. Sau này thì có thêm các ông thức dậy, nhưng mà trong cái nguyên tắc, cái luật lệ của Chúa, thường thường người mẹ thức trước cho con mình bú. Tại sao? Bởi vì cái tình ơi, cái tình yêu nó thúc đẩy cái người mẹ này. Và khi cái tình yêu của Chúa tràn đầy trong chúng ta thì cái việc phục vụ trở thành cái niềm vui chứ không phải là gánh nặng. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu được lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa trong sự phục vụ là cái niềm vui, chứ không ai bắt buộc mình cả. Tại bắt buộc nó trở thành cái gánh nặng, nó mệt vô cùng. Và nó tạ ơn Chúa về điều này. Nói tóm lại, phải cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được cái người lân cận trong đời sống của mình là ai. Quý vị biết, nếu có chồng có vợ, người lân cận của mình là người chồng người vợ. Nếu có con là con cái của mình. Nếu có cháu là cháu chắt của mình, là cái người lân cận của mình. Nếu trong hội thánh của Chúa chúng ta thấy có bốn thế hệ khác nhau, đó là những người lân cận, và chúng ta giúp đỡ trong cái tình yêu thương. Và cái tình yêu thương không phải bằng lời nói, nhưng mà bằng cái hành động phục vụ, qua thời gian, qua cái sự kiên nhẫn và qua cái sự chia sẻ thật lòng trong đó. Để kết luận, kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu không chỉ cứu chúng ta để mà nói là để mà có cái sự sống đời đời được vào thiên đàng, nhưng Ngài cứu chúng ta để sống một cái đời sống mới, và cái đời sống đó phải cái đời sống yêu thương, phục vụ. Và đây là cái dấu hiệu rất là rõ ràng của một người thật sự sống trong cái sự tự do thuộc linh. Tuần vừa rồi đây, chúng ta có sự tự do để ra khỏi tội lỗi, cảm ơn Chúa. Bây giờ phải có sự tự do để phục vụ, tuần tới cái đề tài khác. Nhưng mà sống trong tự do thuộc linh, trong Thánh Linh của Chúa, không có phải là sống một cách ích kỷ, nhưng mà sống yêu thương để phục vụ. Cái tự do trong đức tin không có dẫn đến cái sự tự mãn hay là tự cao, nhưng mà dẫn đến cái sự dâng hiến hay là cái sự tận hiến của cá nhân mình. Vừa anh Tâm có chia sẻ 50 năm sắp tới hội thánh lớn lên hay là mạnh mẽ như thế nào. Và cảm ơn Chúa, một con cái Chúa mới làm xong cái research hay cái study hay là cái bài học để mà nghiên cứu hội thánh của Houston lớn lên như thế nào, phải như thế nào trong những năm tháng sắp tới. Tôi có đọc qua rất là tốt, hy vọng chúng ta có thể dùng những cái nghiên cứu như vậy để giúp đỡ hội thánh chúng ta. Thành ra hội thánh mạnh mẽ, kính thưa quý ông bà anh chị em, không phải là nhờ những bài giảng. Nhiều người hiểu lầm cái đời này, không phải là nhờ những bài giảng, không phải là nhờ những cái chương trình lớn, nhưng mà bởi từng con cái Chúa trong hội thánh của Ngài dùng cái sự tự do mình có được để phục vụ người khác với cái tình yêu thương. Lời của Chúa nhắc như vậy, thành ra cái tự do không phải là cái cớ của tính xác thịt để mình có cái sự tranh cạnh trong đó. Tự do cái cơ hội để phục vụ lẫn nhau. Có thể những cái sự phục vụ có người thấy, nhưng có nhiều cái phục vụ không ai thấy cả, nhưng mà đều quý giá trước mặt Chúa. Và cái luật pháp được trọn trong cái tình yêu của Chúa trong đó. Thành ra cái lời kêu gọi chúng ta có thật sự sống trong cái sự tự do thật hay không, hay là dùng những cái ân điển hay lạm dụng ân điển để sống cho chính mình. Quý vị biết, quý vị có thể coi lại. Và cái điều này tôi xét cá nhân tôi mỗi ngày, tại vì cái tánh khi con người đôi khi quên tự cao, tự mãn, tự kiêu lúc nào không hay, và quên đi cái sự phục vụ giống như Chúa Giêsu dạng. Và đồng thời cái lời kêu gọi chúng ta có để Chúa dùng đời sống mình để phục vụ ai đó ngày hôm nay hay không? suy nghĩ điều này, nếu mà vợ chồng mà đang còn lúng cống nữa, làm hòa lại với nhau. Đừng có lộn xộn quá rồi giải quyết không được. Con cái của mình dạy dỗ nó trong cái tình yêu thương, đừng có chờ coi như là tức nước vỡ bờ rồi thì lúc đó chạy đi kêu cầu. Và ngay cả đối với cha mẹ của mình cũng vậy, nơi của Chúa nhắc nhở là như vậy. Và có thể con cái Chúa trong hội thánh của Ngài và nhiều thế hệ khác nhau giúp đỡ yêu thương để phục vụ nhau. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con cảm tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã giải thoát chúng con, Chúa đã cứu chúng con ra khỏi tội lỗi, và Chúa ban cho chúng con sự tự do thuộc linh. Lạy Chúa, mỗi ngày trong đời sống chúng con cũng có những cái vấp phạm, xin Chúa tha tội, tha thứ cho chúng con. Nếu mà chúng con từng sống ích kỷ, chúng con thờ ơ với những nhu cầu người khác, và đôi khi người khác đó ngay trong gia đình của chúng con, Chúa ơi, xin Chúa đặt chúng con có tâm lòng yêu thương như chính Chúa Giêsu Christ, để chúng con có thể dùng mỗi ngày trong đời sống chúng con để phục vụ những người mà Ngài đặt xung quanh chúng con. Chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.